chương trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ hai, gia đình là hội thánh tại gia.
Bài 18: Giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta đã theo dõi bài giáo lý số 17 nói về vấn đề sinh con có trách nhiệm. Nội dung bài giáo lý này cho chúng ta thấy rằng, trước hết, sinh sản có trách nhiệm, nghĩa là sau khi sinh con, cha mẹ phải lo nuôi dưỡng, giáo dục để chúng nên người. Bởi vậy, vợ chồng cần suy xét cẩn thận để có quyết định đúng đắn và phù hợp trong việc sinh con. Kế đến, vợ chồng phải sinh sản có trách nhiệm vì qua đó, người chồng vừa thi hành đúng ý định của Thiên Chúa, vừa đáp ứng đòi hỏi của tình yêu để đem lại lợi ích cho gia đình, xã hội và hội thánh. Thứ ba, để sinh sản có trách nhiệm, vợ chồng Kitô hữu phải biết làm chủ bản năng tính dục, biết tôn trọng lẫn nhau cũng như biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình để cùng nhau quyết định sinh con hay tạm ngừng. Đồng thời biết dùng cách thức tự nhiên để thực hiện việc kế hoạch và cũng biết tin tưởng vào Chúa để sẵn sàng đón nhận những đứa con ngoài ý muốn. Thứ tư, cách thức ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ. Vợ chồng kiêng cữ trong thời kỳ người vợ dễ dàng thụ thai. Khi có lý do chính đáng, vợ chồng được quyền sử dụng cách thức này. Cách thức ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản ra vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt kết quả. Người Công giáo không được sử dụng cách thức này. Sau cùng, phá thai là tội rất nặng vì đây là tội giết người. Hội thánh ra vạ tuyệt thông cho những người phá thai và cộng tác vào việc này. Như vậy, qua bài giáo lý nói trên cho chúng ta thấy sứ mạng cao cả của đời sống hôn nhân là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo thông qua việc sinh sản của đôi vợ chồng. Vì vậy, khi hiểu được ý nghĩa của sứ mạng này, các gia đình Công giáo cần tránh cả hai thái độ cực đoan là: thứ nhất, sinh sản một cách bừa bãi, vô trách nhiệm vì cho rằng trời sinh voi, trời sinh cỏ. Thứ hai, do quá ích kỷ mà vợ chồng không dám sinh thêm con vì ngại tốn thời giờ cho con, ngại hao hụt chi phí trong gia đình. Cả hai thái độ cực đoan đó đều không phù hợp với ý Thiên Chúa, đồng thời cũng không đem lại hạnh phúc cho gia đình. Trong bài giáo lý số 18 hôm nay, với đề tài giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh, chúng ta được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa cách tích cực hơn nữa trong việc giáo dục con cái trở nên người tốt và nên Kitô hữu tốt. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Có con cái ư, hãy dạy dỗ và uốn nắn chúng ngay thủa còn thơ.
Quý học viên, hạnh phúc của cha mẹ là được thấy con cái nên người. Ngược lại, nếu con cái hư hỏng sẽ là một nỗi đắng cay phiền muộn. Kết quả đáng mừng hay đáng tủi ấy tùy vào sự bận tâm giáo dục của cha mẹ ngay từ đầu. Giáo dục con cái không phải chỉ là một bổn phận quan trọng, mà còn là một vinh dự lớn lao của bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những người con của Thiên Chúa, đó là việc trồng người. Không chỉ trồng nên những người hữu ích cho xã hội, cho hội thánh, mà còn trồng nên những vị thánh. Vì thế, giáo dục con cái không phải là một việc tùy hứng, nhưng cần có một đường hướng, một kế hoạch và những phương pháp. Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày 4 điểm chính như sau. Thứ nhất, quyền và bổn phận giáo dục con cái. Thứ hai, phải dạy con từ lúc nào. Thứ ba, phải dạy những gì. Và sau cùng, làm sao để việc giáo dục đạt kết quả tốt? Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Quyền và bổn phận giáo dục con cái. Chúng ta biết rằng, quyền và bổn phận giáo dục con cái là cốt lõi của việc làm cha làm mẹ, bởi vì nó liên quan đến việc lưu truyền sự sống. So với những người khác, thì vai trò giáo dục của cha mẹ là khởi nguồn và là cơ bản vì tương quan yêu thương độc nhất vô nhị giữa cha mẹ và con cái. Vai trò giáo dục của cha mẹ không ai thay thế được và cũng không nhường cho ai được. nên không thể nào khoán trắng cho người khác hoặc để người khác chiếm đoạt. Tông huấn về gia đình nói rằng, yếu tố nền tảng cơ bản nhất đánh dấu vai trò giáo dục của cha mẹ là tình phụ tử và mẫu tử. Chính tình yêu thương này như nguồn mạch xuất phát, trở thành linh hồn và quy tắc để gợi ra những sáng kiến và hướng dẫn cho mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho chúng thấm đượm những giá trị của sự dịu dàng, kiên nhẫn, nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, hy sinh là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Như vậy, qua điểm thứ nhất cho chúng ta thấy, giáo dục con cái là quyền bất khả xâm phạm và bổn phận bất khả nhượng của các bậc cha mẹ. Cha mẹ phải có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Bây giờ chúng ta bước vào điểm thứ hai, nói về vấn đề dạy con từ lúc nào. Trong tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo, Công đồng Vatican II ngỏ lời với các bậc làm cha làm mẹ rằng, vì đã lãnh nhận ân sủng cũng như bổn phận của bí tích hôn nhân, nên cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ. Cha ông chúng ta cũng thường nói, uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn đương thơ. Khái niệm còn đương thơ hay ngay từ nhỏ ở đây có nghĩa là ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Khoa học ngày nay cho thấy rằng người mẹ ảnh hưởng đến tâm tính và sức khỏe của đứa con ngay từ lúc phôi thai. Việc giáo dục này được gọi là thai giáo. Trong thời gian này, các tâm tình và thái độ ứng xử của cha mẹ sẽ ghi dấu sâu đậm trên tâm tính đứa con sắp chào đời. Do đó, những bậc cha mẹ thương con sẽ hết sức lưu ý để trong thời gian mang thai sống thật lành mạnh về luân lý và tâm linh. Tuy nhiên, thời gian thuận tiện nhất để trực tiếp giáo dục con cái đó là khi đứa con bắt đầu có trí khôn, bắt đầu nhận biết về những điều cha mẹ dạy bảo. Lúc bấy giờ, gia đình sẽ trở nên mái trường đầu tiên dạy cho đứa bé những bài học làm người. Trong mái trường đó, cha mẹ chính là những thầy cô được tín nhiệm và yêu thương hơn cả. Vì cha mẹ là những người sống gần con cái, hiểu biết con cái và yêu thương con cái hơn hết. Chúng ta đã kết thúc điểm thứ hai, nói về vấn đề dạy con từ lúc nào. Tiếp theo đây, mời quý vị bước vào điểm thứ ba, nói về vấn đề dạy con những gì. Kính thưa quý học viên, mục đích của việc giáo dục Công giáo là giúp con cái trở thành người và trở thành người con Thiên Chúa. Khuôn mẫu của con người hoàn hảo đó là Chúa Giê-xu. Đấng là con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người để nên mẫu mực cho chúng ta noi theo. Vì thế, trong việc giáo dục con cái, phải để ý đến mặt nhân bản cũng như mặt đức tin. Trước hết là giáo dục nhân bản. Giáo dục nhân bản phải bao gồm cả ba phương diện: thể dục, trí dục và đức dục. Thể dục: dạy con vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn sức khỏe. Trí dục: trao dồi cho chúng về học vấn, về nghề nghiệp, để chúng có thể sống tự lập, xây dựng tương lai cuộc đời mình, góp phần xây dựng xã hội. Đức dục: giúp chúng trừ khử những thói hư tật xấu và tập luyện những tính tốt. Nhất là bốn nhân đức cột trụ làm nền tảng cho những nhân đức khác. Đó là khôn ngoan, công bằng, tiết độ và dũng cảm. Về đức khôn ngoan, giúp chúng biết khiêm nhường lắng nghe và mau mắn vâng lời, biết suy nghĩ cân nhắc trước khi làm và khi làm xong sẽ dừng lại một chút để kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Biết xem xét và chuẩn bị kỹ để chu toàn mọi bổn phận thật chu đáo, cũng như để ứng xử đúng trước những tình thế mới. Về đức công bằng, giúp chúng chăm chỉ làm tròn bổn phận, yêu thương mọi người, tôn trọng của cải và quyền lợi của họ, tôn trọng của chung và biết lo cho công ích, luôn thành thật trong lời nói và việc làm, không bao giờ gian lận. Về đức tiết độ, giúp chúng có kỷ luật, đúng giờ giấc và chừng mực trong những điều nhỏ mọn hàng ngày, trong ăn uống cũng như giải trí. Tập cân nhắc đúng bậc thang giá trị theo tinh thần công giáo và biết chọn lựa cách ý thức. Biết tiết kiệm và biết giá trị của lao động cũng như giá trị thực sự của vật chất, của cải. Và giúp chúng biết chọn thú vui giải trí cũng như bạn bè cách đúng đắn. Về đức dũng cảm, giúp chúng biết can đảm đứng vững trong điều tốt, biết chấp nhận những sai lỗi của mình, tự tin và tự lập, biết lãnh nhận trách nhiệm và hậu quả do công việc mình đã làm. Theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam, những đức tính ấy được diễn tả qua khái niệm trung dung: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những đức tính này giúp ta biết yêu thương, có lòng biết ơn, cộng tác và nâng đỡ người khác, nói năng cũng như cư xử lễ độ và tế nhị, biết suy nghĩ cân nhắc và biết tạo nên sự tin cậy lẫn nhau. Riêng đối với nữ giới cần thêm công, dung, ngôn, hạnh. Đó là những kỹ năng rất cần thiết cho người phụ nữ và là niềm hạnh phúc và hãnh diện cho gia đình. Ngoài ra, trong việc giáo dục nhân bản, cũng phải để ý đến việc giáo dục giới tính, hướng dẫn con cái về phái tính và tính dục. Việc giáo dục này nhằm mục đích giúp con cái có một sự hiểu biết về tính dục phù hợp với lứa tuổi và tầm nhận thức, để chúng sống trong sạch, trưởng thành, xứng đáng là người nam, người nữ như ý Chúa. Trong việc giáo dục này, cũng cần dạy cho con cái biết sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông, đặc biệt về phim ảnh, Internet. Nền giáo dục nhân bản này là điều hết sức cần thiết. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, dù phải đương đầu với những khó khăn, mà ngày nay lại thường là những khó khăn to lớn trong trách nhiệm giáo dục con cái, bậc cha mẹ cần phải tin tưởng và can đảm giáo dục con cái họ theo những giá trị chính yếu của đời người. Trẻ em phải lớn lên trong một sự tự do chân chính trước các của cải vật chất, biết chọn một nếp sống giản dị và khắc khổ, vì xác tín mạnh mẽ rằng giá trị của con người là do cái mình làm hơn là do cái mình có. Qua đó chúng ta thấy, để trở thành một người Kitô hữu, thì tiên bản phải là một người cho đúng nghĩa của nó. Hay nói một cách khác, phải là người trước đã, rồi sau mới có thể là người Kitô hữu. Kế đến là giáo dục đức tin. Là người có đạo, ngoài nền giáo dục nhân bản, cha mẹ còn phải cho con cái nền giáo dục công giáo. Nghĩa là ngay từ hồi còn tấm bé, đã phải dạy cho con cái biết mến Chúa yêu người, biết tuân giữ những giới luật của Chúa, biết tham dự những công việc đạo đức, biết siêng năng lãnh nhận các bí tích. Nhờ đó, con cái sẽ trở thành những người Kitô hữu đích thực, nghĩa là những người có đức Kitô trong tâm hồn và mang đức Kitô trong cuộc sống, cũng như trở thành những người tín hữu đích thực, nghĩa là những người có đức tin và sống đức tin của mình giữa lòng cuộc đời. Công đồng Vatican II nói, Vợ chồng đã lãnh nhận phẩm giá và chức vụ làm cha mẹ sẽ chăm lo chu toàn bổn phận giáo dục, nhất là về phương diện tôn giáo, vì bổn phận này liên hệ đến họ trước. Công đồng Vaticano II cũng xác định nội dung của việc giáo dục Công giáo như sau. Việc giáo dục này không những chỉ giúp nhân vị được trưởng thành, nhưng chính là nhằm giúp những người đã được rửa tội, để nhờ hiểu biết sâu xa hơn mầu nhiệm cứu rỗi, thì càng ngày càng ý thức hơn về hồng ân đức tin đã nhận lãnh, biết cách thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, nhất là qua việc cử hành phụng vụ, cũng như được huấn luyện để biết sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của chân lý. Và nhờ vậy, họ đạt tới con người toàn thiện, chín chắn, đạt tới sự sung mãn của Đức Kitô, góp phần làm cho nhiệm thể được tăng trưởng. Trong việc giáo dục đức tin, cũng cần để ý tới việc giúp con cái nhận ra ơn gọi của chúng và giúp chúng đáp lại ơn gọi đó. Ngoài ra, khi con cái bắt đầu học giáo lý, cha mẹ nên quan tâm tìm hiểu hệ thống các lớp giáo lý trong giáo xứ mình. Ngay cả khi con cái chưa đi học, nếu được, họ cũng nên tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ cho các lớp giáo lý, bởi đó là cách đơn giản để nâng cao nhận thức giáo lý của mình và tự trang bị khả năng đào tạo đức tin cho con cái. Một số nơi, vì giới phụ huynh ít tham gia, việc giảng dạy giáo lý được giao cho lớp trẻ. Và nói tới giáo lý viên là người ta dễ nghĩ tới những anh chị chưa lập gia đình. Thật vậy, đội ngũ giáo lý viên phải là những người có bề dày kinh nghiệm sống. Cho nên Hội Thánh rất ước mong các đôi bạn quảng đại chia sẻ sứ mạng này. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba, nói về vấn đề phải dạy những gì cho con cái. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ tư, nói về vấn đề làm sao để việc giáo dục đạt kết quả tốt. Để việc giáo dục con cái đạt kết quả tốt, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, phải đồng tâm nhất trí. Thứ hai, phải biết làm gương sáng. Thứ ba, biết tạo bầu khí gia đình đầm ấm. Thứ tư, biết tìm hiểu con cái. Thứ năm, biết kiên nhẫn trong việc giáo dục. Và sau cùng, phải biết cầu nguyện cho con cái. Về vấn đề đồng tâm nhất trí, cha mẹ phải thống nhất với nhau trong đường hướng và phương thức giáo dục con, tìm hiểu tính tình, năng khiếu của con và phải biết dùng những phương pháp thích hợp để giúp chúng đạt được mục đích. Tránh tình trạng bố dạy một đàng, mẹ chỉ một nẻo, rồi vợ chồng cãi vã nhau trước mặt con. Công đồng Vaticano II dạy rằng, gia đình là một trường học phát triển nhân tính. Nhưng để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu toàn sứ mệnh mình, cần phải biết hòa hợp tâm hồn. Vợ chồng phải cùng nhau bàn định, cũng như cha mẹ phải ân cần cộng tác trong việc giáo dục con cái. Ngoài việc đồng tâm nhất trí với nhau, cha mẹ còn phải biết cộng tác với những nhà giáo dục khác, đặc biệt là các thầy cô và các giáo lý viên. Về vấn đề làm gương sáng, cha ông ta vẫn nói rằng, cha nào con nấy, hoặc con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thật vậy, gương sáng của cha mẹ là điều rất cần thiết trong việc giáo dục con cái. Một đứa bé, nhất là khi còn nhỏ, chưa có đủ trí khôn để phân biệt điều phải và điều trái, điều tốt và điều xấu. Nó thường bắt chước những gì cụ thể đập vào mắt nó. Thấy người lớn nói và làm thế nào, nó sẽ bắt chước mà làm như vậy. Hơn nữa, Cha ông ta cũng thường nói, lời nói như gió lung lay, việc làm như tay lôi kéo. Công đồng cũng xác quyết rằng, được cha mẹ hướng dẫn bằng gương sáng và kinh nguyện gia đình, con cái và tất cả những ai sống trong khuôn khổ gia đình sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện dễ dàng hơn. Về vấn đề tạo bầu khí gia đình đầm ấm, Công đồng Vaticano II dạy rằng chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân. Để giúp cho việc giáo dục toàn diện con cái trong đời sống cá nhân và xã hội trở nên dễ dàng. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho mọi đoàn thể. Và trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 cũng dạy rằng gia đình của anh chị em phải trở nên như một trường học về đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng nhân cho Chúa. Về vấn đề tìm hiểu con cái, chúng ta biết rằng giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ già và thế hệ trẻ luôn có một khoảng cách. Nếu không chịu tìm hiểu con cái, công việc giáo dục của cha mẹ sẽ không đạt được những kết quả mong muốn đã đành, mà còn gây nên những bực bội và oán trách. Quả thật, giữa cha mẹ và con cái luôn có một bức tường ngăn cách, đó là tuổi tác. Vì tuổi tác chênh lệch, nên thời gian và không gian của hai thế hệ già và trẻ cũng khác biệt. Để rồi từ môi trường sống ấy đã phát sinh những dị biệt, những bất đồng. Giáo dục có nghĩa là hướng dẫn, uốn nắn và làm cho tốt đẹp hơn. Vì thế, việc đầu tiên cần thực hiện ngay, đó là phải tìm hiểu con cái, phải biết con cái nghĩ gì, muốn gì, nói gì và làm gì, thì mới có thể hướng dẫn chúng một cách hữu hiệu. Điều gì tốt hơn nơi con cái, cần biết duy trì và cổ võ để được liên tục phát triển. Còn điều gì xấu, lo nhắc bảo và sửa sai bằng những lời lẽ ôn tồn và tế nhị, thành thực và yêu thương. Có tìm hiểu con cái, cha mẹ mới cảm thông và xích lại gần con cái hơn. Nhờ đó lấp đầy được hố sâu ngăn cách giữa già và trẻ. Một hố sâu muôn thuở trong gia đình cũng như ngoài xã hội đã tạo nên những mối bất bình sâu xa giữa cha mẹ và con cái. Về vấn đề kiên nhẫn trong việc giáo dục, chúng ta biết rằng khi uốn cây cần phải kiên nhẫn, bằng không nó sẽ gãy. Vì thế, người xưa đã từng khuyên dục tốc bất đạt, vội vã sẽ không thành công. Trẻ con thường ham chơi và mau quên, cho nên nói một lần mà thôi chưa đủ. Chúng ta phải nói lần nữa và lần nữa. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại để những lời khuyên nhủ được thấm nhuần vào đầu óc của chúng. Đừng bao giờ thất vọng và nản chí trong việc uốn nắn sửa dạy con cái, bởi vì đó là một ơn gọi, một thiên chức cao cả mà Chúa đã dành cho chúng ta, những bậc làm cha và làm mẹ. Sau cùng, về vấn đề cầu nguyện cho con cái, một trong những điều mà bậc làm cha làm mẹ cần nhớ, đó là ý thức mình là những người cộng tác của Thiên Chúa. Cộng tác trong việc vun trồng sự sống, cộng tác trong việc truyền sinh cũng như trong việc giáo dục. Một trong những ơn của bí tích hôn nhân là giúp hai vợ chồng nên thánh trong đời sống vợ chồng, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Bởi vậy, trong việc giáo dục con cái, hai vợ chồng cần chạy đến với Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã nói, không có Thầy, các con không thể làm được gì. Chúng ta cần chạy đến với Chúa để xin Ngài soi sáng và hướng dẫn cách thức dạy dỗ. Đặc biệt, chúng ta cần cầu nguyện cho con cái trong những giai đoạn phát triển khó khăn của chúng. Và điều hết sức quan trọng là ta cần biết đến với vị thầy tối cao của nhân loại là Chúa Giêsu Kitô, vì Ngài đã nói rằng: "Hãy học cùng tôi, vì tôi dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng." Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần cho ta để ta học được sự hiền lành và khiêm nhường cần có trong khi thi hành sứ mạng làm cha mẹ mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Kính thưa quý học viên, quý vị đang theo dõi bài giáo lý số 18 nói về vấn đề giáo dục con cái. Những điều trình bày ở trên được tóm lại qua những điểm chính sau. Điểm thứ nhất, giáo dục con cái là bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ, vì họ được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những người con của Thiên Chúa. Bổn phận này không ai thay thế được. Điểm thứ hai, phải giáo dục con cái ngay từ lúc còn tấm bé. Cha mẹ không những cho chúng một nền giáo dục nhân bản, mà còn cho chúng một nền giáo dục công giáo để giúp chúng trở thành những Kitô hữu trưởng thành. Điểm thứ ba, để việc giáo dục đạt kết quả tốt, cha mẹ cần phải đồng tâm nhất trí với nhau, nêu gương trước những gì mình muốn truyền đạt, tạo bầu khí yêu thương trong gia đình, tìm hiểu con cái, đồng thời kiên nhẫn trong việc giáo dục và cầu nguyện cho chúng. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua phút giây cầu nguyện. Lạy Thánh Giuse và Mẹ Maria, xưa kia ở Nazareth, các ngài đã được diễu phúc đón nhận con Thiên Chúa làm con của mình. Các ngài đã chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và tặng ban cho nhân loại một người con tuyệt vời là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, chúng con cũng muốn nhìn vào gương gia đình các ngài để xây dựng gia đình chúng con. Chúng con cũng muốn đóng góp cho xã hội những người công dân tốt và cho hội thánh những Kitô hữu thánh thiện. Xin giúp chúng con ngay từ bây giờ biết chuẩn bị cho mình những khả năng cần thiết trong việc nuôi dưỡng và giáo dục những đứa con mà Chúa gửi đến cho chúng con. Ước chi chúng con trở nên hoàn thiện hơn từng ngày để trở thành những người cha, người mẹ tốt lành và gương mẫu. Amen.
ban ơn cho đôi lứa, biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời.
Chúa sẽ chúc phúc xuống cho hai người được luôn tha thiết yêu nhau trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tín yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời.
Cuộc tình ta phải đâu một ngày, một ngày nào đó thôi,
kể từ nay sánh vai chung đường ngàn năm ta có nhau.
Dù thời gian nước trôi qua cầu, nguyện lòng anh không thay đổi,
biết sống xứng đáng cho nhân suốt cuộc đời. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho hai người được luôn tha thiết yêu nhau trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tín yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư sống xứng đáng cho người anh yêu.